Tạp chí thể thao của SBS Radio cùng với Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin thân chào quý khán thính giả của chương trình chúng tôi tối nay. Có lẽ là những gì đã diễn ra tại giải Roland Garros, tất nhiên là chúng ta bỏ qua hết những cái điều còn chưa hợp lý trong lịch thi đấu và điều kiện sân bãi vân vân và vân vân, bởi vì phải đổi lịch vì Covid-19, thì còn lại gì? Chúng ta còn lại đó là những danh hiệu vô địch rất xứng đáng và vô cùng đặc biệt. Có những điều rất thú vị về các tay vợt đã lên ngôi vô địch ở cả hạng mục nam và nữ của giải đấu năm nay. Và như thường lệ, chương trình có sự tham gia của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Và tôi nhắc tới một chút đặc biệt, một chút dấu ấn của ngôi vô địch hạng mục nam cũng như là hạng mục nữ đều có lý do cả, bình luận viên Việt Hoàng ạ. Có lẽ là chúng ta nói tới Nadal, một cái tên tuổi mà chẳng ai còn phải băn khoăn trên sân đất nện của Roland Garros nữa, nhưng cái cách mà anh lên ngôi vô địch trong mùa giải năm nay thì cực kỳ đặc biệt và thú vị. Có lẽ là tôi xin chia sẻ một cái bình luận từ một ông thầy giáo của tôi. Ông rất là mê tennis và ông bình luận như thế này, có thể nói dịch nôm na qua đó là: nếu với cái phong độ của Rafael Nadal thì có lẽ là đến 65 tuổi anh vẫn cứ vô địch được Roland Garros. Bình luận viên Việt Hoàng đánh giá như thế nào về cái yếu tố đưa anh lên ngôi vô địch lần này?
Vâng, tôi cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ông thầy của anh Ngọc, bởi vì là trước khi mà giải đấu này diễn ra thì Rafael Nadal đã được mệnh danh là ông vua của sân đất nện rồi, bởi vì trong 15 năm đã thi đấu ở giải Roland Garros thì Rafael Nadal đã giành vô địch tới 12 lần. Tức là chỉ có 3 năm trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của Nadal mà anh không giành được cái chức vô địch ở giải Roland Garros. Và ba chức vô địch đó thì một chức vô địch thuộc về Federer, một chức vô địch thuộc về Djokovic và một chức vô địch thuộc về Stan Wawrinka. Điều đó chứng tỏ rằng là Rafael Nadal là một ông vua trên sân đất nện. Thế nhưng cái điều mà mọi người nghĩ rằng là cái giải năm nay, khi mà bước vào giải Roland Garros thì Rafael Nadal không có được phong độ tốt, bởi vì anh chỉ có đúng một giải thi đấu trước khi giải Roland Garros diễn ra năm nay, đó chính là giải Rome mở rộng. Thế nhưng mà khi mà thi đấu ở Rome thì Rafael Nadal đã buộc phải dừng chân ở tứ kết, và chính vì thế mà anh không có sự chuẩn bị về thể lực tốt nhất cho cái giải đấu lần này. Và bước vào trận chung kết gặp Djokovic thì mọi người đều nghĩ rằng là Djokovic là tay vợt nhỉnh hơn, bởi vì trong mùa giải, trong năm nay thì Djokovic đã thi đấu tổng cộng là 38 trận và anh chỉ để thua có đúng một trận, và cái trận đấu đó là cái trận đấu mà anh bị xử thua cuộc của trọng tài chứ không phải là anh thua trên sân. Và chính vì thế mà phong độ của Djokovic trong mùa giải năm nay có thể nói là rất là tốt, và Rafael Nadal thì không có thể chưa lấy lại được phong độ đỉnh cao của mình, và lại có một sự chuẩn bị không tốt cho giải Roland Garros. Và một chút nữa, tức là cách đây khoảng 5 năm khi mà tôi theo dõi Rafael Nadal, tôi là một người rất là hâm mộ tennis và theo dõi tennis. Bản thân tôi thì tôi nghĩ rằng là với cái đánh mà thể lực của Nadal, tức là Nadal đánh rất là thiên về thể lực. Và nếu các quý vị có theo dõi thì Rafael Nadal có cái cú đánh trái tay và anh sử dụng rất là nhiều lực. Và tôi nghĩ rằng là với những cái với cái lối chơi của Rafael Nadal thì anh khó lòng mà duy trì được phong độ đỉnh cao trong một thời gian dài, và đặc biệt là với cái đánh sử dụng rất là nhiều sức của Rafael Nadal thì anh rất dễ bị chấn thương. Và chính vì thế mà tôi không nghĩ rằng là Rafael Nadal có thể đuổi kịp Roger Federer trên bảng danh hiệu, chứ đừng nói là anh còn có thể vô địch ở một cái giải Grand Slam vào ở độ tuổi 33. Thế nhưng mà với những gì Rafael Nadal thể hiện vào dạng sáng ngày hôm nay giờ của Úc, thì tôi thực sự phải ngả mũ kính chào và khâm phục Rafael Nadal, bởi vì trong trận chung kết ngày hôm qua thì có thể nói rằng là Rafael Nadal đã cho tất cả mọi người thấy rằng là phong độ chỉ là nhất thời, còn đẳng cấp thì mới là vĩnh viễn. Mặc dù là Djokovic bước vào giải đấu này có phong độ tốt hơn, thế nhưng mà Rafael Nadal với kinh nghiệm trận mạc và đặc biệt là với một chiến thuật hợp lý đã thổi bay Djokovic 3 set chóng vánh với tỷ số là 6-0, 6-2 và 7-5. Và theo tôi nghĩ cái kinh nghiệm của Rafael Nadal trên sân đất nện thực sự là quý báu. Và vào ngày hôm qua, Rafael Nadal đã có một cái chiến thuật thi đấu cực kỳ hợp lý, khi mà ngay khi mà bước vào cái trận đấu thì Rafael Nadal đã có thể nói là thi đấu với một nhịp độ thật nhanh và liên tục tấn công, không để Djokovic có thời gian thực sự là nhập cuộc hay có thời gian để điều chỉnh cái lối chơi. Và sau hai set đầu tiên kết thúc với tỷ số là 6-0 và 6-2 thì Djokovic đã choáng váng, và anh thực sự chỉ lấy lại sự điềm tĩnh và đặc biệt là thay đổi lối chơi của mình ở set thứ 3. Thế nhưng lúc này thì đã quá muộn, bởi vì Rafael Nadal đến lúc này thì anh đã quá tự tin và anh đánh bóng rất là chuẩn và luôn điều bóng vào hai khóc, khiến cho Djokovic không thể nào có thể chống đỡ nổi. Và như thầy của anh Ngọc có nói, và nếu như Rafael Nadal tiếp tục giữ phong độ này thì theo tôi nghĩ cái người mà trong thời gian tới sẽ nắm giữ kỷ lục là vận động viên nam nắm giữ nhiều Grand Slam nhất, lại có lẽ sẽ là Nadal chứ không phải là Federer.
Vâng, hoàn toàn rất xứng đáng. Cũng trong cái giải đấu năm nay của Roland Garros, người ta cũng sẽ phải nhớ nhiều đấy, bởi vì là giữa hạng mục nam và hạng mục nữ một lần nữa lại có hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu như hạng mục nam chiến thắng dành cho tay vợt kỳ cựu với những tố chất mà đến bây giờ anh vẫn còn chứng minh được với mọi người rằng tôi là nhà vô địch, thì ở hạng mục nữ chúng ta thấy một cô gái đến từ Ba Lan lên ngôi vô địch một cách không thể nào ấn tượng hơn. Và tay vợt trẻ này cũng cho chúng ta thấy được rằng một cái triết lý mới về thể thao và đời sống. Tôi muốn nhắc tới cái sự gắn kết của nó, bình luận viên Việt Hoàng ạ.
Vâng, có thể nói nếu như hạng vùng nam lên ngôi vương, tân vương thì lại là một ông vua của sân đất nện, tức là kinh nghiệm trận mạc và có thể nói kinh nghiệm trận mạc và tài năng của Nadal đã cho ta thấy rằng là anh xứng đáng là vua sân đất nện. Thì ở hạng mục nữ chúng ta lại có một nhà vô địch mới, một nhà vô địch thực sự là không hề có nhiều kinh nghiệm. Thế nhưng cái cách mà vận động viên Iga Świątek của Ba Lan lên ngôi vô địch lần này thì sẽ làm tấm gương cho rất là nhiều các cái tay vợt trẻ khác. Tôi muốn nói về nhà vô địch của giải Roland Garros năm nay ở hạng mục nữ. Đây là tay vợt 19 tuổi đến từ Ba Lan và trong trận chung kết thì cô phải đối đầu với một tay vợt trẻ khác là Sofia Kenin Anh. Thế nhưng Sofia Kenin Anh lại hơn tuổi của Iga Świątek, Sofia Kenin Anh 21 tuổi. Và thêm một điều nữa là Sofia Kenin Anh cũng có thêm kinh nghiệm trận mạc khi mà đầu năm nay cô chính là nhà tân vô địch của giải Úc mở rộng. Thế nhưng ở trong trận chung kết thì nếu chúng ta theo dõi thì chúng ta thấy rằng là người mà thi đấu trên cơ, người mà thi đấu với tâm thái của nhà vô địch thì lại không phải là Sofia Kenin Anh mà lại chính là Iga Świątek, khi mà cô đã khuất phục Sofia Kenin Anh trong hai set với tỷ số là 6-4 và 6-1. Mặc dù ở trong set thứ hai thì Sofia Kenin Anh có bị chấn thương, thế nhưng mà theo tôi nghĩ kể cả Sofia Kenin Anh có không bị chấn thương đi nữa thì cũng không thể lật ngược lại được thế cờ. Và theo tôi nghĩ Iga Świątek giành chiến thắng ở giải Roland Garros lần này hoàn toàn xứng đáng. Và điều đáng nói ở đây chính là cô bé đến từ Ba Lan này giành chức vô địch mà không để thua một set nào trên con đường giành chức vô địch của mình. Và đây có thể nói là một cái chiến tích thực sự là đáng khâm phục.
Vâng, một chiến thắng rất là đặc biệt dành cho Swiatek với một cái tuổi đời còn trẻ như vậy. Và chắc chắn rồi, thính giả của chúng tôi hay là mọi người cũng sẽ đặt một câu hỏi là còn trẻ như vậy. Tất nhiên là có nhiều tay vợt cũng đã lên ngôi ở một cái tuổi rất là trẻ. Nhưng với cô gái này thì cái yếu tố nào ẩn đằng sau cái cây vợt tennis nó làm nên chiến thắng anh ạ? Điều đó mới là điều mà có lẽ là nhiều người sẽ học được một chút gì đó từ những cái kinh nghiệm như thế.
Vâng, chúng ta đã biết là khi mà thi đấu ở những cái môn thể thao đỉnh cao, dù là tennis, bóng đá, bóng rổ hay là đua xe đạp, thì tất cả những cái môn thể thao đỉnh cao luôn luôn có rất là nhiều tài năng. Thế nhưng mà chỉ có một số ít các vận động viên lên đến đỉnh, tức là giành chiến thắng và họ ở trên cái đỉnh vinh quang trong một thời gian dài. Và để mà hội tụ được những cái yếu tố giúp cho họ có thể giành chiến thắng trong bước đầu tiên và duy trì được chiến thắng thì đó chính là những cái yếu tố ở đằng sau hậu trường. Và tôi cũng muốn nói về cái tấm gương của Iga Świątek, cái tân vương của giải Roland Garros. Iga Świątek mặc dù là theo đuổi tennis và cô cũng đã thi đấu tennis ở các độ tuổi, thế nhưng mà có một điều rằng là cô vẫn tiếp tục theo học về văn hóa và không bỏ đi học về không không bỏ đi những cái sở thích của cô bên ngoài sân banh nỉ. Và theo tôi nghĩ đây là một việc rất là quan trọng, bởi vì đối với Świątek thì tennis là một môn thể thao, có thể là nghề của cô, thế nhưng chiến thắng hay là thất bại ở trên sân tennis nó không phải là điều quan trọng nhất, bởi vì cô vẫn còn một cuộc sống bên ngoài sân banh nỉ và đó chính là những cái sở thích khác của cô, và trong đó có cả việc học. Và chính điều này theo tôi nghĩ nó giúp cho Świątek cân bằng về mặt tâm lý. Và thêm một điều nữa là mặc dù còn rất là trẻ thì nhưng là Świątek luôn luôn biết lắng nghe những người thầy của mình. Ngoài việc có một huấn luyện viên, Świątek còn thuê thêm một một bác sĩ về tâm lý, và đây chính là người mà giúp cho Świątek có thể nói là vượt qua những cái căng thẳng, căng cứng về tâm lý. Bởi vì chúng ta biết rồi, ở thể thao đỉnh cao thì tài năng và kỹ năng thì gần như là các tay vợt tương đương như nhau. Thế nhưng mà cái việc là họ vận dụng tài năng của mình, kỹ năng của mình và sử dụng kinh nghiệm của mình như thế nào vào những cái lúc mà thời khắc mà quyết định trong các trận đấu, thì lại là đấy chính là cái điểm mà sẽ quyết định nhà vô địch vào kẻ thất bại. Và Swiatek thì đã thuê huấn luyện viên tâm lý từ rất là sớm để giúp cho cô vượt qua những cái căng thẳng khi mà gặp những đối thủ quan trọng hơn. Huấn luyện viên của Swiatek còn nói rằng là cách đây 2 năm khi mà Swiatek vô địch thì cô chưa từng thi đấu trên sân cỏ bao giờ. Và khi mà trong những cái trận đấu lần đầu tiên bước vào thi đấu ở trên sân cỏ thì cô nói rằng là cô thực sự là không thích. Thế nhưng cô vẫn tiếp tục thi đấu, và cái sự thông minh của cô ở chỗ khi mà cô đọc được cái lối chơi của đối thủ và đọc được cái đường bóng đi ở trên các mặt sân rất là tốt và nhanh chóng để điều chỉnh lối chơi của mình để phù hợp với đối thủ và phù hợp với mặt sân. Và chính đó là điều đã giúp cho Swiatek có thể nói rằng là thích hợp và thích nghi rất là nhanh với các tình huống trong trận đấu và vận dụng cái tài năng điểm mạnh của mình để tấn công cái điểm yếu của đối thủ. Và chính những cái vũ khí mà cách đây 2 năm Swiatek đã học được đã giúp cho cô giành chiến thắng ở cái giải Roland Garros này, khi mà mặt sân đất nện cũng không phải là mặt sân mà Swiatek có quá nhiều kinh nghiệm. Thế nhưng cô đã có một giải đấu thực sự là thành công khi mà không để thua một set thi đấu nào. Và theo tôi nghĩ với những cái vận động viên trẻ, những vận động viên mà có rất là nhiều tài năng, thì theo tôi nghĩ họ nên học tấm gương của Swiatek khi mà biết cân bằng cuộc sống bên trong và bên ngoài sân banh nhỉ. Và theo đó là luôn có những đội ngũ, trong đấy có huấn luyện viên và đặc biệt là bác sĩ tâm lý để giúp cho họ vượt qua những cái thử thách. Bởi vì chúng ta biết rồi, những cái vận động viên thi đấu chuyên nghiệp họ sẽ phải đi xa nhà rất là lâu và họ luôn phải ăn ở tập trung, rồi họ phải di chuyển liên tục và không có nhiều thời gian dành cho bản thân mình. Và chính vì thế, nếu như những vận động viên trẻ mà không có sự hỗ trợ về mặt tâm lý thì theo tôi nghĩ đây là một điều mà khó giúp cho họ có thể giữ được cân bằng và đặc biệt là bình tĩnh khi mà bước vào những giải đấu quan trọng và những trận đấu quan trọng.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Trong thời gian này thì ngoài những gì diễn ra trên sân banh nỉ thì người ta cũng còn quan tâm tới một kỷ lục mới, bình luận viên Việt Hoàng ạ. Tôi muốn nói tới kỷ lục tại giải đua F1. Hamilton bây giờ ngang bằng với những gì mà thần tượng Schumacher của rất là nhiều người theo dõi nhiều năm qua đạt được rồi. Và đây có lẽ là một cái mốc dấu lịch sử trong cái giới đua xe. Thậm chí nó cũng sẽ lại mở ra một cái kỷ lục mới thưa anh.
Vâng, Lewis Hamilton là người hạnh phúc nhất vào ngày hôm qua khi mà anh giành chiến thắng ở đường đua Nürburgring ở Đức, và anh san bằng cái kỷ lục của thần tượng của mình đó là Michael Schumacher khi anh giành chiến thắng 91 trận đấu trong sự nghiệp. Và anh chỉ còn kém người thần tượng của mình có một kỷ lục nữa, khi mà Schumacher đã 7 lần giành chiếc vô địch của giải đua F1 thì Hamilton có 6 chiếc vô địch. Và nếu như trong mùa giải năm nay Lewis Hamilton giành chiếc vô địch của giải F1 thì anh sẽ san bằng kỷ lục 7 lần vô địch giải F1, và có thể anh cũng sẽ vượt qua kỷ lục của người thần tượng của mình khi mà chiến thắng nhiều hơn 91 chặng đua. Cái điều đáng nói ở đây là Lewis Hamilton dường như sau nhiều năm thi đấu khi còn trẻ với có thể nói là với một cái lối đua xe rất ngông cuồng, thế nhưng mà khi mà chuyển về với đội đua Mercedes thì dường như Lewis Hamilton đã có thể nói là đã bình tĩnh hơn, và anh chắt chiu cái tài năng của mình, cái thời gian của mình trong cái cockpit, trong cái chiếc xe của mình. Và nếu như Lewis Hamilton tiếp tục thi đấu với phong độ như thế này thì có lẽ là anh sẽ nhanh chóng xô đổ cái kỷ lục là 7 lần vô địch cái giải F1 của Schumacher. Trong cái chặng đua tại Đức vừa rồi thì cũng có một niềm vui cho các cái fan hâm mộ tốc độ đến từ Australia, đó chính là tay đua người Australia là Daniel Ricciardo. Người mà đang thi đấu cho đội đua Renault của Pháp đã một lần nữa được đứng ở trên bục vinh quang khi mà anh về thứ ba và cùng được đứng trên bục podium với Lewis Hamilton. Có một cái tên rất là hay, tức là Daniel Ricciardo có đặt cược với ông chủ đội đua của mình, đó là Cyril Abiteboul, là nếu như anh vô địch, nếu như anh giành được một cái podium finish, tức là đứng một trong ba vị trí đầu tiên của một chặng đua, tức là giúp Renault có tên ở trên bảng tổng sắp, thì ông chủ đội đua sẽ phải xăm lên mình một hình xăm, và hình xăm này thì sẽ là do Daniel Ricciardo thiết kế, còn xăm ở đâu và kích thước to nhỏ như thế nào thì là do quyền tùy chọn của ông chủ đội đua. Và có lẽ sau khi trả lời phỏng sau sau khi mà Daniel Ricciardo đứng ở trên bục podium finish, thì khi mà được hỏi thì ông chủ đội đua của Renault còn nói rằng là tôi chưa biết thiết kế của Daniel Ricciardo sẽ như thế nào, nhưng có lẽ nó sẽ mang màu sắc của Đức. Đây chính là một cái chuyện vui giữa Daniel Ricciardo, bởi vì chúng ta biết rằng là đội đua của Pháp và đội đua của Đức thì thường kèn cựa nhau, và nếu như ông chủ đội đua của Pháp mà lại phải sắp lên mình một cái tấm hình ví dụ như là biểu tượng của Mercedes chẳng hạn, thì đây là một điều rất là đau xót. Thế nhưng dù sao ông cũng là người thua cuộc, và chúng ta sẽ chờ xem cái hình xăm mà cái design mà Daniel Ricciardo chọn cho ông chủ đội đua của mình sẽ như thế nào.
Và hy vọng là ông ấy sẽ giữ lời hứa thực sự. Và tôi nghĩ rằng là lúc mà Ricardo đứng trên bục chiến thắng đó, thì chắc là ông thầy của đội đua này chắc là cũng toát mồ hôi đấy. Thôi thì chúng ta chuyển qua tâm điểm ở London đi anh. Vì tôi biết rằng là cái thời gian sinh sống của anh tại nước Anh nó không ngắn một chút nào, và chắc là cũng nhớ tới nước Anh nhiều lắm. Tôi muốn nói tới giải đua marathon ở London, ảnh hưởng rất là nặng nề của Covid-19 rồi. Có lẽ là một vài những cái chi tiết thật nhanh thưa anh.
Vâng, cuối tuần trước thì London Marathon là một trong những giải marathon danh giá nhất của thế giới đã diễn ra. Thế nhưng mà có một cái điều rất là hay trong giải marathon lần này và rất là hy hữu, và đúng là chỉ có thể xảy ra trong kỳ Covid, đó là đường đua của marathon của London, đó chính là đó là một cái đường vòng cung chạy xung quanh cái công viên St. James Park, và các vận động viên sẽ phải chạy xung quanh công viên St. James Park 19 vòng để hoàn thành cái nội dung marathon của mình. Và đây có thể nói là một điều rất là hay, bởi vì St. James Park đó chính là cái công viên ở trung tâm thủ đô của London, và rất là gần các cái vị trí quan trọng như là Downing Street hay là Buckingham Palace. Và trước khi cái giải marathon của London diễn ra thì hai vận động viên có thể nói là được coi là ứng cử viên số 1, đó chính là vận động viên đến từ Ethiopia là Kenesia Bekele, và vận động viên thứ hai đó là đến từ Kenya là đương kim vô địch đồng thời đó là huyền thoại của chặng đua marathon, đó là Eliud Kipchoge. Thế nhưng mà có thể nói là cũng lại rất là hy hữu khi mà trước giải đua marathon diễn ra thì Bekele lại bị chấn thương và không thể tham dự, và Kipchoge thì lại là trở thành ứng cử viên số 1. Thế nhưng cuối cùng do thi đấu không đạt được phong độ tốt, thế nên là Kipchoge chỉ về vị trí thứ 8, và người về nhất lại là Kitata, vận động viên đến từ Ethiopia. Và có thể thấy rằng là Covid đã làm đảo lộn mọi trật tự trong thể thao, và ngay cả đường đua marathon thì những vận động viên danh giá nhất, những vận động viên sáng giá nhất thì cuối cùng nếu như họ không có một thời gian chuẩn bị thật tốt và có một ngày thi đấu thật tốt thì những cái vận động viên khác luôn luôn có cơ hội để vượt qua họ.
Vâng, và tới đây thì tạp chí thể thao cũng xin được khép lại. Rất là cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.